Quốc Vinh và tạp chí Việt Nam Tuần Qua xin kính chào quý vị. Cùng tham gia với chúng ta bây giờ trên đường dây là nhà báo tự do Hồng Nga từ Đài Bắc.
Dạ vâng, xin chào anh Quốc Vinh, chào quý vị thính giả của SBS ạ.
Thưa quý vị, Chủ tịch nước Việt Nam ông Võ Văn Thưởng cùng phu nhân đã rời Hà Nội đi dự hội nghị APEC tại Hoa Kỳ trong vòng một tuần theo lời mời từ Tổng thống Joe Biden, và được biết là ông sẽ lưu lại ở thành phố San Francisco cho đến ngày 17 tháng 11. Năm nay thì cũng khá là đặc biệt nếu mà nói đến APEC, bởi vì là đánh dấu 25 năm Việt Nam gia nhập cái tổ chức này, phải không Hồng Nga?
Dạ vâng, hôm nay thì Hồng Nga cũng thấy những bức ảnh nói là ông Võ Văn Thưởng và vợ ông đã đến San Francisco, thấy lễ đón khá là linh đình ở ngoài sân bay ạ. Vâng, thì đúng năm nay là 25 năm Việt Nam tham gia APEC và cũng là năm đầu tiên mà Việt Nam và Hoa Kỳ thì có cái quan hệ đối tác chiến lược toàn diện. Nó thì nó là những cái mốc dấu rất là quan trọng trong cái phát triển kinh tế và hội nhập toàn cầu của Việt Nam ạ. Thế nhưng mà thực ra thì cái trọng tâm của cái chuyến đi của ông Thưởng này thì cũng chỉ là tham dự những cái cuộc họp về các cái khung nghị định cũng như là khung về các thỏa thuận trong cái khuôn khổ APEC, chứ nó không đưa ra một cái tuyên ngôn hay là một cái hợp đồng gì về mặt kinh tế cho Việt Nam. Và cũng cần phải nói thêm là trọng tâm của cái kỳ APEC lần này thì mọi con mắt đều lại hướng tới cái cuộc gặp sắp tới giữa ông Tập Cận Bình, Chủ tịch Trung Quốc, và ông Joe Biden. Bởi vậy cho nên là cái chuyến thăm của những nguyên thủ khác thì có vẻ là bị mờ nhạt đi nhiều ạ.
APEC được biết là diễn đàn của 21 nền kinh tế thành viên khu vực châu Á-Thái Bình Dương, tức là chiếm khoảng 40% dân số trên thế giới và khoảng 60% GDP toàn cầu. Thì phải nói là một cái tổ chức về mặt kinh tế cũng có cái tầm quan trọng đáng kể của nó. Và cái mục tiêu của APEC thì chúng ta cũng biết lâu nay là thúc đẩy thương mại và đầu tư tự do cởi mở, kinh tế bền vững. Nhưng mà như Hồng Nga vừa mới nói thì có vẻ như là các cái mục tiêu về mặt kinh tế nó bị lu mờ. Ủa như vậy thì là cái tuần lễ làm việc ở tại Hoa Kỳ của phái đoàn của ông Võ Văn Thưởng và phu nhân đó thì là sẽ tập trung vào chuyện gì?
Dạ thì ông ấy ngoài cái việc mà tham dự tuần lễ cấp cao APEC thì ông sẽ có những cái hoạt động song phương tại Hoa Kỳ ạ. Thì cũng cần phải nói rằng là ông Võ Văn Thưởng cũng mang theo một số doanh nghiệp và cũng như là các cái ban ngành của trong chính phủ. Và bởi vậy cho nên là ông ấy sẽ có những cái hoạt động cùng với các thành viên trong đoàn để thúc đẩy những cái hoạt động song phương giữa Việt Nam và Hoa Kỳ trong cái việc làm ăn giữa Hoa Kỳ và Việt Nam, nhất là sau khi hai bên đã ký cái đối tác chiến lược toàn diện ạ.
Quý vị đang nghe tạp chí Việt Nam Tuần Qua với Quốc Vinh và nhà báo Hồng Nga. Theo Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam bà Nguyễn Thị Hồng, thì cái thị trường bất động sản tại Việt Nam là nó mất cân đối cung cầu. Thì bà nói rằng là thị trường chủ yếu là trung và cao cấp, còn những cái bất động sản mà giá rẻ, tức là có giá dưới 25 triệu đồng một mét vuông thì là rất là ít. Nên đó, chính vì cái chỗ đó cho nên là gần đây nó đã xảy ra cái tình trạng gọi là thiếu cung, và trong khi đó cầu thì lại tăng. Đặc biệt là trong cái giới lao động, họ có cái nhu cầu nhà ở, họ phải thuê mướn, và cái chuyện mà đi mua nhà để vay tiền thì hình như là chẳng những ngoài tầm tay mà đối với Việt Nam thì hình như họ cũng không có quen lắm cái văn hóa đó, có nghĩa là vay trả góp từ ngân hàng.
Dạ vâng, chính xác là như vậy ạ, bởi vì là cái chuyện này thì nó cũng không có mới. Nếu mà quý vị theo dõi những cái cuộc nói chuyện giữa ông Nga và anh Quốc Vinh từ trước đến nay đó, thì sẽ thấy rằng là bong bóng bất động sản nó vẫn đang nổi phập phồng ở Việt Nam ạ. Bởi vì là cái thị trường bất động sản ở Việt Nam gần như là nó đình trệ trong một thời gian nay, khi mà kinh tế nó đi xuống và người dân không có tiền. Bởi vì là mấy năm nay đó thì là cái thị trường bất động sản là nó tập trung vào cái thị trường đầu tư, tức là người ta mua bất động sản để đầu tư, để giữ tiền, chứ không phải là mua bất động sản để thỏa mãn cái nhu cầu ăn ở của mình. Đó, thế những người mà có cái nhu cầu thực sự mua nhà để ở đó là những người có thu nhập trung bình thấp và thấp. Thì những người này hiện giờ với cái nền kinh tế nó đang đi xuống như vậy thì không có tiền để mà mua nhà để ở, trong khi đó những người mà muốn mua nhà để đầu tư đó thì họ cũng dừng lại, bởi vì là khi mà đầu tư thì người ta phải tính đến cái việc là có thể bán ra để có lãi. Đó, thế thì cái việc đó nó không xảy ra được, cho nên là cái thị trường nó đình trệ. và những cái tòa nhà, những cái bất động sản mà xây ra để đầu tư, tức là dành cho những người có thu nhập trung bình cao hoặc thu nhập cao, thì hiện giờ không bán được. Và bởi vậy cho nên là mới xảy ra cái tình trạng cung cầu nó bất hợp lý như hiện nay ạ.
Theo như Bộ Xây dựng thì có tới 50% nhu cầu về nhà ở, nhưng mà những cái người đó lại không thể đi vay, có nghĩa là đa phần là các công nhân có thu nhập thấp và chí là rất thấp. Thì cái vướng mắc này sẽ phải giải quyết như thế nào đây? Theo Bộ Xây dựng thì họ nói rằng là phải có một cái thay đổi về mặt chính sách, về mặt cơ chế. Thế thì ý kiến của bà Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng thì như thế nào?
Vâng, như cái này thì bà Nguyễn Thị Hồng cũng đề xuất rằng là cần phải giải phóng cái hành lang pháp lý cho những nhà đầu tư, tức là những doanh nghiệp để họ mua nhà để cho công nhân có thể thuê nhà để ở. Thế nhưng cái này thì thứ nhất là có khó khăn về mặt pháp lý ạ, bởi vì là cái luật đầu tư, luật kinh doanh nhà ở Việt Nam ấy thì nó cũng vẫn còn chưa thông thoáng để cho những người mà làm chủ doanh nghiệp có thể mua những cái căn hộ để cho công nhân thuê lại. Bởi vì là khi mà mua như vậy thì rõ ràng là họ cũng phải vay tiền và họ cũng phải có một cái chứng thực minh bạch về tài chính để mà đầu tư vào những cái tòa nhà như vậy để cho công nhân thuê, phải không ạ? Một cái yếu tố nữa là ngoài pháp lý thì còn có cái khía cạnh tâm lý. Không biết quý vị nghĩ thế nào, nhưng mà Nga nghĩ rằng là ở Việt Nam ấy thì cái tâm lý là phải có một cái gọi nôm na như hồi xưa là miếng đất cắm dùi, tức là một cái sở hữu nho nhỏ nào đấy cho bản thân và gia đình thì là một cái nhu cầu rất là lớn, gần như là tuyệt đại đa số người dân đều muốn có một cái nhà của riêng họ chứ. Thí dụ như ở các xã hội khác như ở châu Âu, ở Pháp chẳng hạn, người ta đi thuê nhà rất là nhiều, gần như là không có ai sở hữu nhà cả. Thế nhưng mà quay lại thì tất nhiên là cái vướng mắc về pháp lý thì nó vẫn lớn hơn, bởi vì người ta nói rằng là theo như bà Hồng và Ngân hàng Nhà nước đó thì là 70% mà vướng mắc liên quan tới pháp lý trong cái vấn đề là doanh nghiệp có thể đầu tư để mua nhà và cho thuê lại ạ.
Đúng, cái tâm lý đó là rất phổ biến, người mình hay có cái câu là an cư lạc nghiệp đó, tức là làm thế nào là có một cái nhà trước đã rồi sau đó mới có thể lạc nghiệp được. Nhưng mà cái tình hình thực tế càng ngày nó càng thay đổi rồi. Thật sự ra mà nói thì lâu nay ở Việt Nam thì giới tư nhân họ cũng đã đầu tư xây những cái căn hộ cho thuê, dùng cái chữ căn hộ thì nghe có vẻ sang. Thực sự ra là ở thậm chí báo chí ở trong nước mô tả rất là chính xác luôn, tức là những cái hộp ngủ. Thành thử ra đó, cái đó nó là một cái nhu cầu thì tư nhân họ vẫn có thể bỏ tiền ra đầu tư, nhưng mà thực sự ra đó công nhân và về lâu về dài mà sống ở trong những cái hộp ngủ đó thì thực sự ra là một cái điều hoàn toàn là không nên. Nhưng mà bây giờ có doanh nghiệp nào mà đứng ra, tại vì tôi thấy không có cái doanh nghiệp nào mà họ có được một cái sự gọi là tin tưởng, một cái tầm nhìn xa để mà có thể xây dựng những cái ví dụ như cư xá cho công nhân.
Vâng, đó là một cái khó khăn ạ. Với cả là Tổng Nga cũng không biết là người công nhân Việt Nam thì họ có yên tâm khi mà sinh sống ở những cái khu chật chội cư xá mà do doanh nghiệp xây ra không ạ? Bởi vì là nó còn phụ thuộc vào cái điều kiện sinh sống của họ nữa. Nếu mà sống ở một nơi rồi làm việc ngay tại nơi đấy thì nó tận dụng được tất cả cái thời gian nhàn rỗi của họ để tập trung cho công việc. Thế nhưng mà cái đó xem chừng là nó bất khả thi, bởi người ta cũng không muốn bị bó buộc trong những cái không gian chật hẹp và đòi hỏi cao về mặt sức lực như vậy ạ. Hồi mà Hồng Nga nhớ là hồi còn Covid đó, thì là có những doanh nghiệp ở Việt Nam họ đã tổ chức cái hình thức là sinh sống rồi sản xuất làm việc ở tại một nơi hình như là Bắc Giang, Bắc Ninh gì đó. Hồi đấy thì được ca tụng là một cái mô hình để kinh doanh, để hoạt động trong cái thời kỳ Covid. Thế nhưng mà hết Covid rồi thì chắc là người người công nhân họ cũng không muốn bị chèn ép, bị bó buộc trong một cái không gian nhỏ như vậy để làm việc suốt ngày đêm, và sống tại nơi làm việc thì xem ra nó cũng không mang lại được những cái giây phút thảnh thơi, nghỉ ngơi nào đó cho họ. Thì không biết là cái hoạt động đó nó có thể tồn tại được lâu dài không ạ?
Quý vị đang nghe tạp chí Việt Nam tuần qua với Quốc Vinh và nhà báo Hồng Nga. Báo chí trong nước chạy tiếp thị trường phục hồi dưới kỳ vọng và họ tiên đoán rằng là hàng không tiếp tục gặp khó khăn. Thì cái việc mà thị trường hàng không quốc tế phục hồi, chúng ta cũng biết là sau Covid thì mọi người đều kỳ vọng là nó sẽ phục hồi nhanh. Nhưng mà trên thực tế thì rõ ràng là nó phục hồi rất là chậm. Tôi không hiểu lý do tại sao. Ở các nước ngoài, chẳng hạn như ở Úc, ở bên Âu Châu thì như thế nào hả Hồng Nga? Tôi đoán rằng là cái thị trường hàng không quốc tế đó nó phải nói là hồi phục rất là tốt. Vừa rồi đây thôi, ví dụ như hãng hàng không, một trong những hãng hàng không chính ở Úc, hãng hàng không Qantas, thì họ cũng đã công bố là có lời, mặc dù là trong thời gian vừa qua thì các nhân viên đã kiện với chủ nhân và gần như là thắng kiện, vì là đã có những cái trường hợp ví dụ như sa thải họ bất hợp pháp ở trong thời gian mà đại dịch đó. Nhưng mà tại Việt Nam thì tại sao nó lại chậm chạp như thế này?
Vâng, thì có một số cái lý do, chắc là quý vị cũng nghe cái việc là hãng Bamboo Airways gặp nhiều khó khăn về tổ chức và tài chính, thì họ đã cắt giảm tất cả những cái đường bay quốc ngoại, bay xa đó, và bay quốc nội thì cũng giảm thiểu rất là nhiều. Việt Nam Airlines cũng như vậy. Cái khó khăn đầu tiên thì Nga nghĩ là cái ảnh hưởng của đại dịch COVID ạ. Tức là trong cái thời kỳ COVID đó thì là các hãng bay, không chỉ riêng Bamboo Airways hay là Việt Nam Airlines đâu, mà hãng nào cũng phải giảm cái sự hoạt động của mình. Nhiều hãng thì phải giảm cái lực lượng người làm việc cho họ. Bởi vậy sau khi COVID thì để huy động lại cái lực lượng lao động thì là nó cũng mất thời gian. Thứ hai nữa là các quốc gia cũng đang dần dần mở cửa, nhưng mà thí dụ như Trung Quốc thì là cái thị trường rất là lớn của hàng không các nước thì cũng vừa mới mở cửa, chưa chưa mở cửa được nhiều như là người ta như như các nước khác. Bởi vậy cho nên là cái đấy nó cũng gây ra một cái khó khăn nhất định cho cái lượng khách đi giữa Trung Quốc và các quốc gia. Rồi ngoài ra thì quý vị cũng thấy là cái tình trạng chiến tranh nó xảy ra ở nhiều nơi nơi ở trên thế giới đó. Thì thí dụ như là chiến tranh ở Ukraine chẳng hạn, thì là khiến cho những cái đường bay mà bay qua cái khu vực châu Âu đó thì lại phải đi đường vòng. Bởi vậy là chi phí lên rất là lớn, rồi giá dầu lửa vân vân đều tăng. Thì cái đó nó làm đội cái giá vé, và bởi vậy cho nên là người tiêu dùng, hành khách khi mà mua vé thì cũng phải cân nhắc rất là nhiều. Bản thân ông Nga khi mà bây giờ mua vé quay trở lại châu Âu chẳng hạn thì gần như là phải trả cao hơn khoảng 50% so với trước khi có đại dịch ạ, và trước khi có chiến tranh đó. Thế thì những cái đó nó đều ảnh hưởng trực tiếp tới cái việc là cái lượng hành khách là thu giảm. Bây giờ mà muốn quay trở lại trước khi đại dịch ấy, thì Nga nghĩ là cũng phải mất 2-3 năm đó. Thế thì Việt Nam không nằm trong cái ngoại lệ này ạ. Không biết là ở Úc Châu thì họ quay lại như thế nào mà nhanh chóng và thành công như vậy, thì Nga cũng không biết. Có thể là bởi vì họ bay lại trong cái khu vực của họ thôi, tức là giữa Australia rồi Tân Tây Lan rồi mấy nước Singapore, Malaysia thì nó không bị ảnh hưởng nhiều bởi những cái thí dụ như chiến tranh Ukraine. Thế nhưng mà rõ ràng ở các khu vực khác thì bị ảnh hưởng rất nhiều ạ.
Tôi nghĩ đó cũng là một trong những cái lý do chính. Bên cạnh đó đó là cái tâm lý của người dân nữa. Lấy thí dụ như là khảo sát những hành khách thì chẳng hạn như ở Nhật đi, thì là có cho thấy rằng là tới 35% người Nhật không có ý định đi du lịch trong năm nay. Thành thử ra trong trường hợp lấy thí dụ như Úc mà họ chỉ khai thác những cái thị trường ngoài chung quanh thì rõ ràng đúng là họ vẫn duy trì được. Và người Úc thì tôi không thấy có một cái khảo sát nào nói rằng là họ e ngại không muốn đi. Trong khi đó, trong trường hợp của Việt Nam đi thì đó, chúng ta thấy một trong những cái lượng khách quốc tế đến Việt Nam mà nhiều nhất là Trung Quốc, tức là chiếm gần 1/3 cái tổng lượng khách quốc tế đến Việt Nam. Nhưng mà thật sự ra trong thời gian vừa qua thì chỉ mới phục hồi chưa tới 30% nữa. Thành thử ra đúng là khó khăn. Thì các hãng máy bay họ phải cắt giảm đường bay, trả máy bay, xem lại cái cách cơ cấu như thế nào để phải tiết kiệm, rồi thì phải làm thế nào để mà duy trì được cái hoạt động kinh doanh. Nhưng mà sắp tới đây này thì là chúng ta biết là cái dịp nghỉ lễ Tết ở Việt Nam, thì không hiểu là cái tình trạng phải tái cơ cấu như thế này của các hãng bay ở trong nội địa đó thì nó có ảnh hưởng gì đến cái chuyện mà người dân đi về quê ăn Tết gặp khó khăn gì hay không?
Vâng, đó chắc chắn là sẽ là một cái vấn đề lớn, thưa anh Quốc Vinh ạ. Bởi vì là quý vị cũng biết là Tết Nguyên đán là cái Tết đoàn viên, cho nên là người dân đều muốn quay trở lại quê hương của mình để ăn Tết cùng với gia đình. Thế thì với cái tình trạng mà các hãng bay mà giảm bay như thế này thì chắc chắn là có cái quan ngại rất là lớn. Tất nhiên là cho tới nay thì thấy các hãng hàng không ở Việt Nam thì họ vẫn tuyên bố rằng là họ sẽ dự kiến sẽ cung ứng nhiều vé hơn so với cả những năm trước. Thế nhưng mà cái tuyên bố của họ được thực hiện đến đâu thì chúng ta cũng không biết được. Thí dụ như là, nhưng mà có đọc được cái thông tin là các hãng hàng không muốn là sẽ cung ứng khoảng 5,5 triệu ghế trên các đường bay nội địa để phục vụ nhu cầu Tết Nguyên đán, tức là có tăng 4% so với cả Tết năm ngoái. Đó thì nhưng mà đấy là cái tuyên bố hiện giờ là như vậy. Thế nhưng còn từ bây giờ đến Tết Nguyên đán, tức là còn hơn 2 tháng nữa, thì không hiểu là họ sẽ thực hiện như thế nào với cái việc là các hãng đều cắt giảm các chuyến bay cũng như là tần suất bay rồi số lượng máy bay được sử dụng.
Cảm ơn Hồng Nga rất nhiều.
Vâng, xin cảm ơn anh Quốc Vinh, cảm ơn quý vị đã theo dõi ạ. Chúc quý vị cuối tuần vui vẻ ạ.